chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn nội dung sau. Mở đầu là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Tiếp đó là bài viết Tổ dân phố 18 phường Thịnh Đán nhiều năm không có vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Cuối chuyên mục là thông báo về thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao để nhân dân phòng tránh. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tài sản bị xâm hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn Phan Đình Phùng, Quang Trung, Túc Duyên. Đáng chú ý, khoảng 9 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2016, tại khu vực bến xe khách Thái Nguyên cũ thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố tuần tra phát hiện đối tượng Dương Đức Phong, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú Tân ấp Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô Wave RSX biển kiểm soát 20H125916 có biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận vào khoảng 4 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2016, Phong lấy trộm xe mô tô trên ở Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên, sau đó đi lên khu vực bến xe khách Thái Nguyên cũ để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Công an thành phố bàn giao đối tượng và tang vật cho công an huyện Phổ Yên giải quyết theo thẩm quyền. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8 năm 2016, Nguyễn Khắc Quảng, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tổ 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, đang ở nhà cùng con trai riêng của vợ là cháu Nguyễn Trung Thành, sinh năm 2010, thì em trai của Quảng là anh Nguyễn Doanh Đăng, sinh năm 1966, cùng tổ, đến và xông vào đánh cháu Thành. Quảng nói, làm sao đấy? Mày đánh con tao, tao báo công an đấy. Đăng liền xông vào đè Quảng ra giường định dùng điếu cày đánh Quảng. Quảng đỡ được và vùng chạy ra ngoài sân, lấy một con dao rồi đâm liên tiếp 2 nhát vào khoang sườn bên trái anh Đăng. Anh Đăng chạy ra phía cổng và gục xuống. Anh Đăng được mọi người đưa đi cấp cứu và chết trên đường đi cấp cứu. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ chuyển công an tỉnh điều tra giải quyết theo thẩm quyền.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 72 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Tăng cường kiểm tra 85 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 11 trường hợp, xử lý phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 213 ca với 912 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, công an phường Đồng Quang phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp cùng tang vật một con trâu, chuyển công an Võ Nhai xử lý theo quy định. Công an phường Quang Trung phát hiện bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, bắt một vụ một đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,759 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý tệ nạn ma túy dọc theo suối Mỏ Bạch, cầu Gia Bảy. Trong tuần, công an phường Quang Vinh, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ tổ chức tuần tra 16 ca với 58 lượt người tham gia. Điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng phạm pháp hình sự, xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Lực lượng công an thành phố đã xử lý 11 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, tước giấy phép lái xe có thời hạn 10 trường hợp, lập biên bản 68 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử lý phạt tiền 44 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 5 trường hợp, nhắc nhở 155 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 63 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, gần 5 năm nay nhờ thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà trên địa bàn tổ dân phố 18 phường Thịnh Đán không xảy ra vụ việc phức tạp nào về an ninh trật tự, mang lại cuộc sống yên bình cho người dân.
tổ dân phố 18 nằm dọc tuyến đường Quang Trung với 5 ngõ nhỏ đi vào qua các khu dân cư. Trên địa bàn tổ có gần 350 phòng trọ với hơn 600 người tạm trú thường xuyên là công nhân làm việc tại công ty Samsung và sinh viên trường cao đẳng Y, cao đẳng sư phạm. Đây được coi là điều kiện thuận lợi để người dân trong tổ phát triển kinh tế. Nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Nhận thức rõ về vấn đề này, cấp ủy chính quyền tổ dân phố 18 đã tích cực đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhờ vậy mà người dân trong tổ dân phố đã có ý thức và chủ động tham gia phong trào này. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Thọ, bí thư chi bộ tổ dân phố 18, phường Thịnh Đán cho biết. Các cán bộ của tổ thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở bà con tích cực thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vì lợi ích mang lại đầu tiên là cho chính người dân trong tổ.
Chi bộ và tổ dân phố đã tích cực trong công tác mà tuyên truyền. Chúng tôi xác định là công tác tuyên truyền là công tác hàng đầu, cùng nhau tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật và tuyên truyền về phong trào toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Do đó là mỗi người dân của chúng tôi là một công an viên, mỗi người dân sẽ là một người bảo vệ của tổ dân phố. Chính vì vậy cho nên nền nếp sinh hoạt của nhân dân nói chung, của người vãng lai đến cư trú trên địa bàn nói riêng là tương đối được bình ổn, không có vấn đề gì nổi cộm xảy ra.
Để minh chứng cho lời nói của mình, ông Nguyễn Hữu Thọ, bí thư chi bộ tổ dân phố 18 đã dẫn chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Bảy, một người dân trong tổ gương mẫu đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhà chị Bảy hiện có hơn 10 phòng trọ, gần 20 người tạm trú. Chị Bảy cho biết, người đến trọ tại gia đình chị chủ yếu là công nhân làm việc tại công ty Samsung và sinh viên trường cao đẳng Y, cao đẳng sư phạm. Để đảm bảo an ninh trật tự cho khu nhà trọ của gia đình mình, chị Bảy đã đề ra quy định đến đúng 10 giờ đêm hàng ngày là chị khóa cổng khu trọ. Chia sẻ với chúng tôi, chị Bảy nói, mình phải có quy định để mọi người thực hiện, vừa là để quản lý tốt, vừa đảm bảo an ninh trật tự.
Tôi có thường xuyên nhắc nhở và tuyên truyền mọi người đến sinh sống tại khu trong nhà trọ của tôi thì phải khai báo đầy đủ về chứng minh nhân dân này, rồi đăng ký tạm trú tạm vắng, và nội quy quy định của nhà tôi là đi đứng và đúng giờ 10 giờ tối là tôi quy định là tôi khóa cổng, không có người lạ đi vào ở, mà có người lạ vào qua đêm là phải lên đăng ký báo cáo với cảnh sát khu vực và công an.
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tổ, không chỉ dựa vào lực lượng công an mà chính những người dân trong tổ dân phố đã góp phần lớn công sức vào việc tham gia các hoạt động xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống, v.v. Được biết, để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển sâu rộng và có hiệu quả, tổ dân phố 18 đã có nhiều mô hình tự quản về đảm bảo an ninh trật tự. Ở mỗi ngõ nhỏ đi vào sâu khu dân cư đều có tổ tự quản với các thành viên là chính những gia đình sinh sống trong ngõ để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở người dân trong khu vực mình sinh sống thực hiện đúng quy định của tổ dân phố, nhất là đối với những gia đình có nhiều phòng trọ cho thuê. Cho biết thêm về các mô hình này, ông Thọ nói.
Với 6 cái địa bàn dân cư gồm có một phố và 5 ngõ thì chúng tôi có một cái hệ thống cán bộ làm công tác tự quản hoạt động rất tích cực. Tất cả các công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rồi kiểm tra người đến, đi, ở ra sao, tất cả tình hình sinh hoạt của những người tạm trú cũng như là của nhân dân thì đều được cái tổ tự quản này thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên ra các cái quy định để cho nhân dân và những người tạm trú tạm vắng đến để cùng thực hiện. Đặc biệt trong tổ tự quản này còn có một cái mô hình, đó là cái mô hình nữ chủ nhà trọ. Ở khu vực nhà trọ nào có sự cố xảy ra, lập tức là cái câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ đến để giải quyết ngay.
Chính nhờ những cố gắng và nỗ lực của người dân trong tổ dân phố mà nhiều năm nay, dù được đánh giá là địa phương phức tạp, nhưng trong khu dân cư đã không để xảy ra vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự.
Công tác an ninh trật tự ở tổ làm tương đối tốt. Tổ là có những cái tổ tự quản, có những nhóm liên gia, có những cái ban hòa giải dân phố để giải quyết những cái vụ việc bình thường ở tổ, không để bức xúc khiếu kiện các cấp khác. Trong những năm gần đây là tổ là không có người vi phạm pháp luật, nên chúng tôi muốn nhân rộng cái mô hình tổ 18 trên các địa bàn trên phường Thịnh Đán để các tổ dân phố khác mà đều làm được cái tổ 18 cả, thì tình hình an ninh chính trị trong phường rất là ổn định và phát triển.
Đây chính là những nhận xét của ông Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Thịnh Đán khi nói về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tổ dân phố 18. Có thể thấy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở đây đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, thế trận an ninh liên hoàn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cộng đồng dân cư.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo thông tin từ Tổng cục Cảnh sát, từ đầu năm 2015 đến nay, tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức sử dụng công nghệ cao. Đối tượng gây án là một nhóm người nước ngoài, chủ yếu là quốc tịch Nigeria, cấu kết với các đối tượng là phụ nữ Việt Nam để gây án. Chúng sử dụng mạng Internet để nhắn tin qua Facebook, tự giới thiệu là nam thanh niên ở nước ngoài thành đạt muốn đầu tư vào Việt Nam, hay cuộc sống hôn nhân kém may mắn muốn làm quen với phụ nữ Việt Nam để đi tới hôn nhân. Sau một thời gian làm quen, đối tượng ngỏ ý muốn tặng một thùng quà là những đồ vật có giá trị như laptop, iPhone, nữ trang, mỹ phẩm và sẽ gửi theo công ty vận chuyển hàng quốc tế. Khi về tới Việt Nam sẽ có người giao hàng. Sau đó, đồng bọn của chúng là những phụ nữ Việt Nam sẽ đóng vai là nhân viên của công ty giao hàng hoặc nhân viên của hải quan từ sân bay, sử dụng số điện thoại khuyến mại liên hệ với bị hại thông báo là thùng quà đã về đến sân bay nhưng do phát hiện trong thùng quà có số lượng lớn ngoại tệ không khai báo nên bị tạm giữ. Để nhận được thùng quà phải nộp tiền phạt. Để xác định thông tin các bị hại đã liên hệ với người gửi thùng quà thì các đối tượng này nói có gửi tiền mặt theo thùng quà để mua nhà, đất và hợp tác làm ăn. Sau đó, chúng lấy lý do đi công tác xa nên không có tiền mặt để đóng phạt và yêu cầu các bị hại xuất tiền đóng phạt rồi sẽ nhận quà và đô la. Khi các đối tượng chuyển tiền vào tài khoản thì chúng nhanh chóng rút tiền. Sau đó, chúng đưa ra nhiều lý do để các bị hại tin tưởng, đóng thêm nhiều khoản phí khác để nhận được thùng quà. Với thủ đoạn như trên, nhiều phụ nữ Việt Nam, ngay cả ở thành phố Thái Nguyên, nhẹ dạ cả tin và tham vọng ở một tương lai ảo đã dễ dàng bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo. Đáng buồn hơn là nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế không mấy khá giả, nhưng do thiếu hiểu biết, tham vọng đổi đời, đã gửi hết số tiền chất chiêu, vay mượn bạn bè và người thân để có được số tiền lên đến vài trăm triệu đồng gửi vào tài khoản cho những kẻ lừa đảo, đội lốt người yêu ngoại quốc hay doanh nhân thành đạt, mà không hề hay biết thùng quà đâu chẳng thấy, chỉ thấy những khoản nợ đè nặng lên đôi vai mà biết bao giờ trả hết. Đáng lo ngại là nhiều chị em do sợ xấu hổ, sợ bị gia đình phát hiện nên đã âm thầm chịu đựng, không dám tố cáo trước pháp luật hay nói cho những người xung quanh biết để phòng tránh. Qua chuyên mục Vì An Ninh Thành Phố hôm nay, chúng tôi muốn thông báo thủ đoạn lừa đảo trên để nhân dân, đặc biệt là chị em phụ nữ được biết, đề phòng kẻ gian lợi dụng phạm tội. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì An Ninh Thành Phố.